Những cơ sở thứ nhất, chương 2. Ngài diễn tả tình trạng ghê tởm của linh hồn mắc tội trọng, và Chúa tỏ cho con người biết đôi chút về tình trạng đó. Ngài cũng trình bày nhiều tư tưởng về sự biết mình. Chương này hữu ích vì bao hàm những vấn đề quan trọng. Ngài lưu ý phải hiểu các cơ sở theo nghĩa nào. Thánh nữ nói, trước khi đi xa hơn, tôi muốn các chị nhận thức tòa lâu đài lộng lẫy huy hoàng này, viên ngọc đông phương này. Cây sự sống này trồng giữa các mặt nước sự sống là Thiên Chúa đây. Sẽ lâm vào tình trạng nào khi linh hồn sa phạm tội trọng? Không có thứ tối tăm nào dày đặc hơn, không có thứ tối tăm đen đủi nào sánh bằng. Để có chút ý niệm về điều đó, các chị cần biết rằng dầu vầng thái dương đã từng làm cho linh hồn nên lộng lẫy, vẫn ở thâm cung linh hồn, nhưng dường như không ở đó cho linh hồn được tham dự. Mặc dầu linh hồn có khả năng vui hưởng Thiên Chúa, cũng như thủy tinh có khả năng phản chiếu ánh mặt trời, ở trong tình trạng này, linh hồn không lợi dụng được gì, và bởi đó, hết mọi việc lành người ta thực hiện được trong khi mắc tội trọng đều không đáng công dự phần vinh quang thiên đàng. Vì chúng không bắt nguồn từ Thiên Chúa, nguyên lý của mọi nhân đức chân chính, và chỉ qua người, nhân đức của chúng ta mới là nhân đức thật. Và vì linh hồn đã tự tách lìa khỏi Thiên Chúa, nên không còn thể đẹp mắt người nữa. Tóm lại, bất cứ ai phạm tội trọng đều không có ý làm hài lòng Thiên Chúa, nhưng làm hài lòng ma quỷ là chính sự tối tăm. Nên linh hồn đáng thương kia cũng trở nên chính sự tối tăm như nó. Tôi biết một người mà Chúa chúng ta đã muốn tỏ cho thấy tình trạng một linh hồn mắc tội trọng. Người đó nói, nếu có thể hiểu tình trạng này thì không ai còn dám phạm tội nữa. Người ta sẽ vui lòng chịu mọi cực hình có thể tưởng tượng ra được, còn hơn là gặp dịp tội. Chính vì thế, người ấy rất lo lắng, ao ước cho mọi người nhận thức được tình trạng này. Các con thân yêu, ước chi các con cũng thao thức, tha thiết cầu xin Thiên Chúa cho những người ở trong tình trạng này, vì họ cùng với mọi công việc của họ đã trở nên sự tối tăm hoàn toàn. Vì cũng như những con suối bắt nguồn từ nguồn mặt trong sạch, thì cũng trong sạch như chính nguồn mặt. Cũng thế, công việc của một linh hồn có ơn nghĩa thánh thì làm vui lòng cả Thiên Chúa và loài người, vì chúng phát xuất từ mặt suối sự sống mà linh hồn được trồng ở đó. Không có ở trong suối đó, linh hồn sẽ mất hết vẻ tươi tốt và chẳng sinh hoa quả gì. Vì dòng suối mới bồi dưỡng, mới giữ cho cây khỏi khô héo và làm cho sinh hoa trái ngon lành. Còn khi vì lỗi của mình mà linh hồn lìa bỏ mặt suối này và đi cắm rễ trong hồ nước tù đen hôi thối, thì sẽ chỉ có thể phát sinh những điều bất hạnh và nhơ nhớp mà thôi. Ở đây các chị nên ghi nhận rằng không phải mặt suối hay mặt trời chói lọi ở thâm cung linh hồn đã mất đi vẻ huy hoàng và lộng lẫy, vì mặt trời và mặt suối vẫn luôn luôn ở đó, và không có gì có thể làm mất đi vẻ lộng lẫy của nó. Nhưng nếu lấy vải dày thật đen bao bọc lấy khối thủy tinh đặt dưới ánh mặt trời, thì dẫu trời có nắng đến đâu, ánh sáng cũng không có thể có tác dụng gì trên khối thủy tinh cả. Ôi các linh hồn đã được máu Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc, hãy học cho biết chính mình và hãy thương xót chính mình. Chắc hẳn nếu hiểu được tình trạng của mình, làm sao các bạn không cố gắng để cạo đi thứ nhựa chám tội lỗi làm đen tấm thủy tinh linh hồn các bạn. Nên nhớ rằng nếu chết trong tình trạng này, các bạn sẽ không bao giờ lại được vui hưởng ánh sáng vầng thái dương Thiên Chúa. Ôi Giê-xu, buồn thảm thay khi thấy một linh hồn không được hưởng nguồn sáng. Tình trạng những cư sở trong lâu đài ấy thê thảm dường nào. Các giác quan là những người cư ngụ trong đó làm sao không rối loạn. Các tài năng của linh hồn là những thủ lãnh, những quản gia và các chủ các cư sở hẳn đã ra mù tối và điều khiển hỗn độn chừng nào. Sau cùng, vì cây được trồng trên thửa đất là ma quỷ, thử hỏi nó sẽ sinh những thứ hoa trái nào? Có lần một người thông thạo về những vấn đề thiêng liêng nói với tôi rằng Ngài không ngạc nhiên lắm về những gì mà một linh hồn ở trong tình trạng tội trọng cho bằng những linh hồn đó không làm. Nguyện xin Chúa, theo lòng thương xót của Người, cứu chúng ta thoát khỏi sự dữ lớn lao như thế. Vì trong suốt đời chúng ta, không có gì đáng gọi là sự dữ trừ ra tình trạng này, vì nó đem lại những tai họa mà hậu quả sẽ tồn tại đời đời. Vì thế, các con thân yêu, chúng ta hãy tiến bước trong niềm lo sợ và trong kinh nguyện. Phải khấn nài Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự dữ này. Vì nếu Chúa không giữ thành, chúng ta vất vả luống công. Thánh Vịnh, chương 126, câu 2. Vì chúng ta là chính sự yếu đuối. Người mà tôi vừa nhắc tới nói rằng, ơn mà Thiên Chúa ban cho bà đã dạy cho bà hai điều. Trước hết, bà đã học cho biết khiếp sợ sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Vì lý do đó, bà luôn luôn cầu khẩn Người đừng để cho bà sa ngã. Bởi bà đã thấy hậu quả kinh khủng của tội lỗi. Thứ đến, bà thấy đó là tấm gương dạy sự khiêm nhường. Vì bà nhận thức rằng hết mọi việc lành làm chúng ta thực hiện đều không phát xuất tự chúng ta, nhưng tự nguồn của chúng. Cây linh hồn được trồng nơi nguồn suối này và nơi vầng thái dương tỏa ánh quang trên các công việc của chúng ta. Vì nhận thức được rằng không có sự trợ giúp của Chúa, chúng ta hoàn toàn bất lực. Bà nói, bà nhìn thấy hình ảnh trên đây rất tỏ tường. Đến nỗi bất cứ khi nào bà thực hiện được điều gì tốt hay trông thấy người khác làm như vậy, thì lập tức bà quy hướng về nguyên lý của nó. Và bởi đấy, bà lập tức ca ngợi Chúa. Và như đã quen lệ, khi thực hành được nghĩa cử tốt đẹp nào, không bao giờ bà quy hướng tí gì về mình. Chị em thân yêu, nếu chúng ta nhớ được hai điều này, thì thời giờ tôi dùng để viết và các chị dùng để đọc sẽ không qua đi vô ích. Những người khôn ngoan thông thái đều biết rõ những chân lý này. Còn là nữ giới, chúng ta chậm hiểu, chúng ta cần được chỉ dạy trong hết mọi sự. Có lẽ vì lý do đó mà Chúa đã ban cho chúng ta biết được những lối so sánh này. Nguyện xin lòng nhân từ Người ban cho chúng ta ơn hiểu được ý nghĩa của những so sánh này. Hiểu được những vấn đề thuộc về tâm giới là điều rất khó. Đối với bất cứ ai ít học hành như tôi, thì chắc chắn sẽ phải nói nhiều điều viễn vông và cả ngoài đề nữa mới có thể nêu lên được một điểm tốt nhỏ. Xin độc giả nhẫn nại với tôi, như chính tôi cũng phải nhẫn nại khi phải viết về những vấn đề tôi chẳng biết gì. Thực vậy, đôi khi tôi cầm giấy mà như người ngốc, không biết nói gì và bắt đầu làm sao. Nhưng tôi nhận thức rõ là tôi phải cố gắng tối đa để giải thích một số vấn đề nội tâm cho minh bạch. Vì đây là một điều rất quan trọng đối với các chị em. Chúng ta vẫn nghe nói nhiều về thiện hảo, của việc nguyện ngẫm và hiến pháp của chúng ta buộc chúng ta mỗi ngày phải dặn một số giờ vào việc đó. Tuy nhiên, hiến pháp không nói gì ngoài những cái chúng ta phải làm và nói rất ít về những hành động Thiên Chúa thực hiện trong linh hồn. Tôi có ý nói về những hành động siêu nhiên. Khi tôi trình bày những việc Thiên Chúa làm và đưa ra một vài giải thích khác nhau về những việc đó, thì chúng ta nên nghĩ đến lâu đài thiêng liêng ở trong chúng ta mà ít phàm nhân hiểu biết được, tuy nhiều người vẫn kiếm tìm. Dầu Chúa đã chiếu rải chút ánh sáng trên những vấn đề tôi đã viết, nhưng tôi nghĩ rằng có nhiều điều tôi đã không hiểu được rõ như bây giờ, đặc biệt là những điểm khó nhất. Như tôi đã nói, điều phiền toái là tôi sẽ phải nói nhiều điều đã quá quen biết rồi trước khi có thể nêu chúng lên được. Nhưng với một người dốt nát như tôi thì không thể nào làm cách khác được. Bây giờ hãy trở lại lâu đài và những cư sở trong đó. Đừng tưởng tượng rằng những cư sở này đứng thẳng hàng và cái nọ sau cái kia. Nhưng hãy hướng nhìn vào hoàng cung hay cung điện của Đức Vua ở trung tâm. Hãy tưởng tượng một trái dừa, palmito, là một loại cây nhỏ. Có rất nhiều ở miền Nam và miền Đông Tây Ban Nha. Có nhiều lớp vỏ bao bọc lấy một cái nhân rất mỹ vị ở bên trong. Phải lột hết những lớp vỏ này đi thì mới lấy được cái nhân. Thì cũng thế, ở chung quanh và ở phía trên hoàng cung, ở trung tâm này có nhiều cư sở nữa. Khi nói tới linh hồn, chúng ta luôn phải hình dung nó như một cái gì bao la rộng lớn và cao vời mà không sợ tưởng tượng thái quá. Vì khả năng của linh hồn còn vượt xa những gì chúng ta có thể nhận thức được rất nhiều. Và vầng thái dương ở trong cung điện chiếu ánh quang tới mọi chốn trong lâu đài đó. Điều rất quan trọng là không một linh hồn nào thực hành việc nguyện ngẫm nhiều hay ít lại bị cưỡng bách hay hạn chế một cách bất chính trong một giới hạn nào đó. Vì Chúa ban cho linh hồn một phẩm chất cao trọng như thế, thì phải được tự do qua lại trong những cư sở ở trên, ở dưới hay bất cứ bên nào của lâu đài. Đừng ép họ ở lâu trong một cư sở nào, nếu đó không phải là cư sở ý thức về chính mình. Hãy cố gắng hiểu tôi ở đây. Biết mình là điều rất cần thiết, ngay cả với những người Chúa cho ở cung điện với người. Cho dẫu linh hồn đạt tới mức thánh thiện cao siêu đến đâu đi nữa, thì việc nhận biết thân phận của mình vẫn gắn liền với mình. Và dẫu có muốn cũng không bao giờ được bỏ qua việc này. Lòng khiêm tốn phải luôn luôn thi hành nhiệm vụ của mình như con ong làm mật trong tổ. Không có khiêm nhường sẽ mất hết tất cả. Tuy nhiên, nên nhớ rằng con ong liên lỉ bay từ hoa này sang hoa khác để hút mật. Cũng thế, hãy tin tôi, đôi khi linh hồn phải vượt lên khỏi mình và bay lượn cao vút trong suy niệm về sự cao cả và uy quyền của Thiên Chúa của mình. Việc thực hành này sẽ giúp chúng ta nhận thức được sự hèn hạ của mình một cách rõ ràng hơn là cứ suy nghĩ về bản chất riêng của mình, và sẽ xa tránh được những rắn rết xâm nhập vào những cư sở thứ nhất. Đó là những cư sở nhận thức về mình. Và như tôi đã nói, mặc dầu chính nhờ lòng thương hải hà của Thiên Chúa mà linh hồn biết được chính mình. Nhưng như người ta nói, cái hơn thời hàm chứa cái kém. Vậy hãy tin tôi, chúng ta sẽ đạt tới trình độ nhân đức cao siêu hơn nhiều bởi suy niệm về sự thiện hảo của Thiên Chúa, hơn là cứ chăm chú và ghì trói mình vào nắm đất nhỏ nhơ nhớp của riêng mình. Không biết tôi đã diễn đạt ý mình đủ hay chưa, nhưng sự biết mình đây rất quan trọng. Đến nỗi dầu được nâng lên đến các tầng trời, tôi vẫn muốn không bao giờ các chị được lơ là cái công việc tìm biết mình. bao lâu còn sống trên mặt đất. Không có gì cần thiết cho chúng ta hơn là lòng khiêm nhường. Và tôi xin nhắc lại rằng điều rất tốt, điều tuyệt hảo là bắt đầu bước vào cư sở, nơi luyện tập đức khiêm tốn, thì hơn là bay nhảy lên những cư sở khác, vì đó là đường giúp chúng ta thăng tiến. Và nếu chúng ta có con đường an toàn bằng phẳng để tiến bước, thì tại sao lại muốn có cánh để bay? Tốt hơn là chúng ta sẽ cố gắng lợi dụng tốt đa con đường đó. Như tôi thấy, nếu không tìm học biết về Thiên Chúa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt tới chỗ hiểu biết về mình cho đủ. Suy niệm về sự cao cả của người, rồi nhìn lại sự thấp hèn của ta. Do chiêm ngắm sự trong trắng của người, ta sẽ thấy sự nhơ nhớp của ta. Suy niệm đức khiêm tốn của người, sẽ thấy ta còn xa đức khiêm nhường chừng nào. Lối thực hành này có hai lợi điểm. Trước hết, ai cũng thấy rằng một vật trắng sẽ thấy trắng hơn nhiều khi để cạnh một vật đen. Một vật đen có vẻ đen hơn khi để kề bên vật trắng. Cũng vậy, những toàn thiện của Thiên Chúa sẽ huy hoàng hơn khi so sánh với sự thấp hèn của chúng ta. Thứ đến, nếu đưa mắt nhìn từ mình đến Thiên Chúa, thì lý trí và ý chí của chúng ta sẽ nên cao thượng hơn và sẵn sàng hơn để đón nhận tất cả những gì là thiện hảo. Còn nếu chẳng bao giờ vươn ra khỏi cái vũng lầy khốn nạn của riêng mình, thì chỉ gây thiệt hại nặng nề cho chính chúng ta. Chúng ta vừa nói về những linh hồn mắc tội trọng, thì những dòng suối từ đó chảy ra đen đủi và hôi hám đến chừng nào. Cũng tương tự như thế, dầu không một tình trạng, xin Chúa thứ tha, đây chỉ là lối so sánh. Bao lâu chúng ta cứ vùi mình trong những khốn nạn của bản tính bùn đất của chúng ta, thì những dòng suối này, lý trí và ý chí của chúng ta chẳng bao giờ thoát ly được vũng lầy hèn nhát, do dự và sợ sệt. Chúng ta sẽ luôn liếc nhìn đây đó và tự hỏi, không biết ai có nhìn tôi không? Nếu theo con đường này, tôi có thiệt gì không? Tôi có dám khởi sự công việc này, việc nọ không? Có phải là kiêu ngạo đã thúc bắt tôi làm như vậy không? Có thể có ai khốn nạn như tôi lại gắn bó vào việc tập luyện cao siêu như nguyện gẫm không? Người ta có nghĩ tốt hơn về tôi nếu tôi không theo con đường chung như hết mọi người? Vì người ta nói những gì thái quá đều không tốt, kể cả về nhân đức. Và một người tội lỗi như tôi, trèo cao để rồi té, thì sẽ té từ cao hơn không? Có lẽ tôi không tiến được và sẽ gây cớ vấp phạm cho những người đơn sơ. Tóm lại, một người như tôi không cần làm cho mình ra khác thường. Các chị thân yêu, thật khốn thay, ma quỷ đã hủy diệt biết bao linh hồn theo đường lối này. Họ nghĩ tất cả những tư tưởng ngờ vực này và còn nhiều tư tưởng khác nữa tôi không thể kể hết ra đây, đều bởi đức khiêm nhường mà ra. Trong khi thực sự những tư tưởng ấy phát sinh vì thiếu ý thức về mình. Chúng ta quan niệm lệch lạc về bản tính riêng của chúng ta. Vì nếu không bao giờ ngưng nghĩ về chính mình, thì tôi không ngạc nhiên gì. Nếu chúng ta cảm thấy những sự sợ sệt này và nhiều điều còn tệ hại hơn nữa. Các chị thân yêu, vì lý do đó, xin các chị hãy chăm chú nhìn vào Đức Kitô là sự thiện của chúng ta. Từ nơi người, chúng ta sẽ học biết đức khiêm nhường chân thật, và cũng hãy nhìn vào các thánh của Chúa. Như tôi đã nói, cái nhìn này sẽ làm cho sự hiểu biết của chúng ta nên cao quý, và sự biết mình sẽ không làm cho chúng ta cứ lê lết và nhút nhát nữa. Vì mặc dầu đây chỉ là cư sở thứ nhất, nó vẫn chứa đựng biết bao của quý giá. và bất cứ ai có thể xa tránh được các thứ rắn rết ở đó, thì nhất định sẽ có thể tiến xa hơn nữa mà không sợ ngã. Nhưng những như mô xảo quyệt ma quỷ dùng để ngăn cản các linh hồn tự giác và kiểm điểm con đường mình phải theo thì thật là kinh khủng. Về những nơi ở đầu tiên này, theo kinh nghiệm bản thân, tôi có thể đưa ra một vài chỉ dẫn hữu dụng. Chẳng hạn tôi phải bảo cho các chị biết không phải chỉ có một ít cư sở, nhưng cả đến triệu cư sở. Các linh hồn tiến vào đó bằng nhiều lối khác nhau với những ý hướng nghe lành. Nhưng vì ý hướng của ma quỷ luôn luôn nham hiểm, nên trong mỗi cư sở, nó đặt nhiều cơ binh thần giữ để ngăn cản các linh hồn tiến từ cư sở này tới cư sở khác. Và vì chúng ta, những linh hồn đáng thương, không hiểu thấu đáo về điều đó, nên chúng ta bị đủ thứ cạm bẫy lừa gạt. Ma quỷ khó thắng những linh hồn đã tới gần hoàng cung hơn. Còn những bậc thấp nhất này, vì linh hồn còn bị thu hút nhiều vào những công việc trần thế, còn chìm đắm trong vui thú và còn huênh hoang với danh dự và tham vọng, nên các bộ hạ là các giác quan và các tài năng mà Thiên Chúa ban cho, như tham phần vào bản tính vẫn chưa đủ mạnh. Một linh hồn như vậy bị đánh bại dễ dàng, dầu có lẽ họ cũng ước mong không xúc phạm đến Thiên Chúa, và có lẽ cũng thực hành nhiều việc lành. Những linh hồn nào thấy mình ở trong tình trạng này, phải rất siêng năng chạy đến cùng Chúa, nhận mẹ làm người đấng cầu thay và khẩn xin các thánh để các đấng giúp mình chiến đấu, vì các bộ hạ của mình không có đủ sức để tự vệ. Thực ra trong bất cứ trình độ tiến triển nào cũng cần phải có ơn Chúa trợ giúp. Nguyện xin Thiên Chúa đoái ban cho chúng ta ơn ấy theo lượng thương xót của Người. Amen. Cuộc sống của chúng ta khốn nạn biết bao. Các con thân yêu, vì ở những sách khác tôi đã nói nhiều về những thiệt hại khi chúng ta không hiểu rõ những gì liên quan đến đức khiêm nhường và sự biết mình. Nên ở đây tôi không nói nhiều hơn nữa, dẫu đó là điểm tối quan trọng. Ước gì Chúa ban cho đôi chút tôi đã nói lên giúp ích được cho các chị. Các chị nên lưu ý rằng, ánh sáng từ cung điện Đức Vua khó soi thấu những cư sở thứ nhất này. Vì dầu chúng không tối tăm như linh hồn ở trong tình trạng tội trọng, nhưng cũng bị che khuất và tối tăm phần nào. Ai ở trong đó không nhìn thấy cư sở, và như vậy không phải vì cư sở có chi bất ổn. Nhưng đúng hơn, tôi không biết phải nói sao, có nhiều dã thú, rắn rết và những loại mang nọc độc cùng vào đó với linh hồn, làm cho linh hồn không hưởng dùng được ánh sáng. Cũng như một người vào trong một căn phòng, chói chang ánh sáng, nhưng mắt người ấy lại có đầy bùn che phủ, đến nỗi hầu như không thể nào mở ra được. Bởi vậy, dẫu chính căn phòng có ánh sáng đủ, nhưng người ấy vẫn không thể vui hưởng ánh sáng, vì chướng ngại vật đè trên đôi mắt, hay vì ác thú, dã thú, ngăn cản, bắt buộc họ cứ phải nhắm mắt, chẳng trông thấy gì ngoài ra chính mình. Theo tôi, đó là tình trạng một linh hồn ở trong tội lỗi. Nhưng như tôi đã nói, họ còn chìm ngập trong những sự đời này, vẫn bị của cải, danh dự và mọi thứ công việc chi phối đến nỗi, dầu thực sự họ có muốn chiêm ngưỡng lâu đài và vui hưởng vẻ kiều diễm của chính mình mà vẫn không đến được. Vì dường như họ không thể dứt khỏi ngần ấy chướng ngại. Tuy nhiên, bất cứ ai muốn vào cư sở thứ hai đều được khuyến khích hãy cố gắng dẹp qua một bên tất cả những công việc bận tâm không cần thiết, theo như hoàn cảnh của mình cho phép. Điều này rất quan trọng đối với những ai muốn vào tới cư sở chính yếu, đến nỗi nếu họ không khởi sự theo đường lối này, thì tôi nghĩ không bao giờ họ có thể đạt tới được. Thực sự, dầu đã vào trong lâu đài, linh hồn vẫn không thể tránh được những tai họa trong cư sở họ đang ở, vì chung sống với những ác thú đầy nọc độc. Như thế, chẳng sớm thì muộn họ cũng bị chúng cắn. Vậy các chị thân yêu, bất hạnh dường nào cho những người như chúng ta, khi đã tránh được biết bao trở ngại và đã tiến rất sâu vào những cư sở bí nhiệm khác của lâu đài, mà vì lầm lỗi lại rơi vào tình trạng hỗn độn của những cư sở đầu tiên này. Chắc chắn vì tội lỗi chúng ta mà nhiều người, sau khi đã được tràn đầy ơn Chúa mà vì lầm lỗi, lại rơi vào tình trạng khốn nạn này. Ở đây, chúng ta được thong dong, không liên lụy gì vào những gì bên ngoài. Ước gì Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta được thong dong bên trong và giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. Các chị thân yêu, hãy cẩn thận giữ mình khỏi những bận tâm không liên quan gì đến các chị. Hãy nhớ rằng, chỉ ở trong một ít cư sở của lâu đài này là chúng ta không phải chiến đấu với ma quỷ thôi. Thực ra, tại một số cư sở như tôi đã nghĩ và đã nói tới, thì các lính canh, tức là các tài năng của linh hồn, có đủ sức để chiến đấu với nó. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải luôn tỉnh thức để đối phó với những mưu mô của nó. Nếu không, nó có thể đội lốt thiên thần sáng láng mà lường gạt chúng ta. Vì nó có thể đánh lừa chúng ta bằng nhiều cách và dần dần lẻn vào trong lâu đài, cho tới khi nó thực thụ ở trong đó rồi mà chúng ta cũng không nhận ra được điều đó. Như tôi đã nói trước với các chị, là nó hành động giống như một hàng ngũ lặng lẽ tiến bước. Chúng ta phải để ý khám phá ra nó ngay từ đầu. Để dễ hiểu hơn, tôi xin đan cử và thí dụ. Nó gợi cho một chị những ước muốn làm việc hãm mình rất mãnh liệt, đến nỗi dường như chị không thể bình an nếu không tự hành xác. Điều này tự nó là tốt, nhưng nếu bề trên cấm những việc hãm mình không có phép, mà chị này vẫn nghĩ rằng mình có thể cứ duy trì việc thực hành hữu ích như vậy và cứ tiếp tục lén lút tự hành xác cho đến khi mất sức khỏe và không còn thể thi hành được những điều quy luật đòi buộc, thì các chị thấy sự coi như tốt lành này dẫn tới kết quả nào? Ma quỷ gợi cho chị khác lòng nhiệt thành, muốn tiến tới bậc trọn lành nhất. Điều này nữa cũng thật là tuyệt hảo, nhưng kết quả có thể là chị này thường nghĩ đến bất cứ lầm lỗi nhỏ mọn nào của chị em như những thiếu sót trầm trọng và chăm chú tìm ra cho những khuyết điểm, những bất toàn như vậy rồi đi tố cáo với bề trên. Đôi khi chị còn rất nhiệt thành tuân giữ tu luật, đến không nhìn thấy những lỗi lầm riêng của mình. Còn các chị em khác, vì không hiểu ý hướng tuyệt hảo của chị mà chỉ thấy chị nhiệt thành khám phá ra lỗi lầm của họ, nên rất có thể không mấy chấp nhận quan điểm của chị. Mục đích ma quỷ nhằm ở đây không phải là nhỏ, vì nó đang cố gắng làm cho đức bác ái và lòng yêu thương giữa chị em với nhau trở nên giá lạnh. Và nếu nó thực hiện được điểm này thì nó sẽ làm hại được rất nhiều. Vậy các con thân yêu, chúng ta nên biết rõ sự hoàn thiện đích thực hệ tại ở lòng mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Càng trung tín giữ hai giới điều này, chúng ta càng nên hoàn hảo. Chọn cả quy luật và hiến pháp của chúng ta chẳng là gì hơn là những phương thế giúp thực thi các giới điều ấy cho hoàn hảo hết sức. Vậy hãy bỏ qua thứ nhiệt thành thiếu khôn ngoan này, nó có thể làm hại rất nhiều. Mỗi người hãy tự xét về lối sống của mình, vì tôi đã nói nhiều về vấn đề này ở sách khác, Tiểu sử tự thuật, chương 13. nên lúc này tôi không bàn rộng thêm nữa. Thứ tình yêu mà chúng ta phải có với nhau đây quan trọng đến nỗi tôi muốn không bao giờ các chị được quên bỏ. Vì nếu cứ rảo quanh đây cố tìm cho ra những lỗi nhỏ nhặt nơi chị em, đôi khi cũng chẳng phải là những điều bất toàn nữa, mà chỉ vì dốt nát, chúng ta cho nó là rất xấu, thì sẽ bất bình an cho riêng mình, mà còn phá rối những người khác nữa. Như thế các chị thấy sự hoàn thiện đắt giá biết bao. Ma quỷ cũng có thể dùng cám dỗ này để cám dỗ một bà bề trên, và khi đó cơn cám dỗ càng nguy hiểm hơn. Bởi vậy, trong trường hợp này phải rất dè dặt. Vì nếu bà bề trên hành động trái với quy luật và hiến pháp thì không bỏ qua được. Chị em phải nói cho bà biết. Và nếu bà không sửa chữa thì phải đệ trình lên bề trên cao cấp. Đó là một hành động bác ái. Khi chị em phạm một lỗi nặng cũng phải áp dụng như thế. Không nói gì vì sợ cơn cám dỗ lại chính là cơn cám dỗ vậy. Tuy nhiên, để tránh cho mình khỏi bị ma quỷ lừa dối, thì phải nhớ kỹ rằng không chị em nào được đem những chuyện như thế đi bàn tính xì xào với nhau, vì có thể nhờ đó mà ma quỷ được lợi nhiều, lại gieo vào giữa các chị em cái tập quán nói xấu nhau. Vậy như tôi đã nói, các chị chỉ nên nói những vấn đề này với những người liên hệ thôi. Ngợi khen Chúa, tại đây, tu viện này, đều ghi nhận trên đây không có cơ xuất hiện. Vì chúng ta giữ im lặng hầu như liên tục. Dẫu sao chúng ta vẫn phải luôn luôn cảnh giác.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian. Hạnh phúc của con.
lạy Chúa cho muôn ân, nguyện Chúa xuống muôn ân, xin Chúa là thánh lý cho đời con.